Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 16 tỉnh, thành phố bàn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1 với sức gió mạnh nhất cấp 11, 12, giật cấp 15. Việt Nam phản đối Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Kiểm toán nhà nước chỉ ra một loạt tồn tại trong hoạt động huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phòng chống COVID-19 và kiến nghị xử lý gần 6.800 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dòng chảy phương Bắc từ Nga sang Đức đã được thông báo phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Giá khí đốt tại châu Âu đang nhảy vọt lên mức cao nhất trong 3 tháng. Cộng hòa Séc chính thức đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu. Dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở 110 quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi người dân đi tiêm phòng. Trước tiên là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, hải sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ngày hôm nay, khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong chiều và tối nay, sóng lớn kết hợp với chiều cường có thể gây sạt lở bờ biển, ngập úng ở vùng trũng thấp, ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200mm.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 16 tỉnh, thành phố, bàn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1, tên quốc tế là Cha Ba, với sức gió mạnh nhất cấp 11, 12, giật cấp 15. Tin của phóng viên Việt Cường.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 6 giờ 30 phút sáng nay, các địa phương đã hướng dẫn 59.967 tàu với trên 269.000 người chủ động di chuyển phòng tránh bão. Hơn 52.000 người đã được các địa phương thông tin cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán, di rời đến nơi an toàn. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai cho biết.
Ở các địa phương thì 17 trên 17 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thì đều có công điện chỉ đạo và đã rà soát các phương án, các kịch bản để sơ tán di rời dân ở các khu vực có nguy cơ. Và đã rà soát các kế hoạch đối với 5 tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẵn sàng di rời các dân cư ở khu ven biển. Các tỉnh miền núi phía Bắc thì cũng đã lên kịch bản và sẵn sàng cho việc di rời 52.000 người dân ở khu vực và lên kịch bản chi tiết cho từng đối tượng một cụ thể. Cái này là phải nói năm nay sau khi mà có cái lực lượng xung kích cấp xã hoạt động rất là nhịp nhàng thì hiện nay là các địa phương có những cái số liệu cụ thể cho ban chỉ đạo để chúng ta theo dõi cũng như là đôn đốc.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị đối với các tuyến biển đảo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Các tỉnh khu vực Vịnh Bắc Bộ quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, chủ động cấm biển tùy theo diễn biến thực tế tại địa phương. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trước hết tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện vận tải du lịch biển lưu trú qua đêm trên biển hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
Cho đến thời điểm này, bão số 1 chưa ảnh hưởng đến khu vực huyện đảo Cô Tô. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã thông báo trên hệ thống loa phát thanh của huyện về đường đi của bão và kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô đã phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh và liên doanh các hãng vận tải tăng chuyến để vận chuyển khách có nhu cầu về đất liền tránh bão. Bà Hà Thị Hoài Thu, chủ khách sạn trên địa bàn huyện Cô Tô cho biết, nhiều khách du lịch vẫn lựa chọn ở lại đảo đón bão.
Chính quyền và Hiệp hội Du lịch Cô Tô thông tin đến các chủ cơ sở lưu trú về tình hình bão số 1. Khách sạn Cô Tô cũng đã thông báo đến du khách đang lưu trú tại cơ sở được biết để du khách nào mà cần phải trở về đất liền thì là sẽ trở về đất liền trước 12 giờ trưa ngày 2 tháng 7. Khách sạn cũng đã chuẩn bị đầy đủ các lương thực, thực phẩm, nhu cầu cần thiết để phục vụ cho khách lưu trú lại tại đảo.
Do nắm được thông tin của bão số 1, nhiều du khách đã hoãn các chuyến đi ra các tuyến đảo. Mặt khác, do hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần nên lượng khách tới Quảng Ninh không nhiều. Dù vậy, chính quyền các địa phương có biển cũng cần khuyến cáo du khách ở lại đảo không nên tắm biển lúc sóng lớn, cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Tại Hải Phòng, sáng nay, lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng chống bão số 1 tại một số địa phương và các vị trí xung yếu đê biển, trạm bơm khu vực nội thành. Tin của phóng viên Thanh Nga.
Tại các vị trí kiểm tra như trạm bơm Ba Tổng, đê tả sông Lạch Chay, trạm bơm Vĩnh Niệm, công tác phòng chống bão số 1 đã được chuẩn bị kỹ càng. Các trạm bơm hệ thống thoát nước đều vận hành tốt, sẵn sàng khi mưa lớn bão về. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, tất cả các phương tiện tàu thuyền và lao động khai thác thủy sản trên biển đã được di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Dự kiến chiều nay, khi bão đổ bộ vào, gió giật trên cấp 5, Hải Phòng sẽ cấm biển, dừng hoạt động của các phương tiện thô sơ qua cầu Tân Vũ Lạch huyện. Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, thì toàn bộ tàu thuyền, các cầu bến cảng đã được cảnh báo về hướng đi rồi về tốc độ gió, vùng ảnh hưởng của cơn bão số 1. Các tàu thuyền nhỏ không được phép ra khơi, các tàu thuyền lớn phải chủ động tránh bão. Đối với lại các hoạt động xếp dỡ hàng hóa và vận chuyển hành khách, căn cứ vào điều kiện thực tiễn cụ thể về cấp sóng và cấp gió thì sẽ được cho phép phù hợp.
Dự báo.
Trong quá trình di chuyển đến nơi tránh trú bão số 1, có 2 tàu cá của tỉnh Quảng Trị bị chìm. Cả 8 ngư dân trên 2 tàu cá đã được các tàu cá khác đánh bắt gần đó cứu hộ và đang trên đường đưa về bờ. Tin của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại khu vực miền Trung.
Khoảng 13 giờ chiều qua, khi đang trên đường di chuyển về bờ tránh bão, cách cảng cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 120 hải lý về hướng đông nam, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 85 hải lý về hướng đông. Tàu cá QT 92399 do ông Lê Văn Ốc, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng, không may gặp sự cố chìm tàu. 4 thuyền viên trên tàu cá này được tàu cá QT 90135 do ông Lê Văn Phi, trú tại thị trấn cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khai thác thủy sản cùng ngư trường tiếp cận và cứu hộ an toàn. Đến khoảng 17 giờ 30 chiều qua, tàu cá QT 90139 do ông Lê Văn Vĩnh, trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh làm thuyền trưởng, đang trên đường vào bờ tránh bão. Khi cách cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng đông nam, tàu bị sóng đánh chìm, 4 người dân bị rơi xuống biển. Tàu cá QT 90135 do ông Lê Văn Phi làm thuyền trưởng tiếp tục ứng cứu kịp thời 4 thuyền viên gặp nạn. ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông báo cho vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng, đồng thời chỉ đạo cho đồn biên phòng thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trên biển nắm thông tin, sẵn sàng ứng cứu. Hiện 12 thuyền viên trên tàu cá QT90135, trong đó có 8 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp sự cố, vẫn đảm bảo an toàn, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với đất liền và di chuyển vào bờ. Dự kiến đến tối nay sẽ vào tới bờ biển cửa Việt. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết.
Quảng Trị là có 2 chiếc bị chìm ngoài gần đảo Thoát Xá. Chỉ huy biên phòng tỉnh đã điều các tàu gần đó đến để cứu nạn và đã cứu nạn được 8 người rồi, đang trên đường đưa vào bờ. Tối nay bắt đầu về vào những nơi, chiều tối nay vào những nơi. Bởi vì con mấy chiếc đánh sáng đi tối về gần đây thôi, gần bờ chứ đánh cái khu vực đảo Cồn Cỏ thôi.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với các tin đáng chú ý. Đánh giá các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, cơ bản phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động gây sốc tiêu cực của đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội. Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra một loạt tồn tại trong huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phòng chống COVID-19 và kiến nghị xử lý gần 6.800 tỷ đồng. Tin của phóng viên Bá Toàn.
Kiểm toán chuyên đề việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ, Kiểm toán nhà nước cho biết tổng nguồn lực đã huy động đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là khoảng 376.200 tỷ đồng. Song qua kiểm toán chuyên đề cho thấy có cơ quan đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy định trong việc huy động các nguồn kinh phí, việc tổng hợp số liệu huy động chưa đầy đủ, số báo cáo giữa các đơn vị tại một số nơi chưa thống nhất. Về việc quản lý và sử dụng kit test, theo báo cáo, giai đoạn 2020-2021, các đơn vị đã mua sắm sinh phẩm hóa chất, kit test xét nghiệm với các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chủng loại, xuất xứ, hãng sản xuất. Trong đó có một số đơn vị được kiểm toán mua kit test từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, trị giá khoảng 2.100 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận việc mượn, mua vật tư, kit test, sinh phẩm, xét nghiệm từ các nhà cung cấp với nhiều hình thức khác nhau, với tổng giá trị hàng hóa mượn theo hợp đồng, thỏa thuận là khoảng 1.000 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước đã chuyển danh sách các đơn vị địa phương mượn mua kit test có dấu hiệu bất thường sang Thanh tra Chính phủ để biết và lưu ý khi thực hiện thanh tra theo chuyên đề tại các bộ ngành địa phương. Cũng theo Kiểm toán nhà nước, việc chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trùng đối tượng, không đúng định mức, không đúng quy định là gần 80 tỷ đồng. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa cho biết.
Các cơ chính sách trong báo cáo chúng tôi cũng nêu ra là rất nhiều khoản chi chưa phù hợp. Tôi nói ví dụ như là tham gia phòng chống dịch ngoài cái đối tượng được quy định trong nghị quyết 16 và nghị quyết 37 ra, còn rất nhiều đối tượng khác tham gia nhưng mà chưa được thống kê liệt kê trong đó. Nhưng mà tại nghị quyết thì có nêu là nếu sử dụng nguồn ngân sách khác thì được phép chi bằng khoảng 80% so với lại phần ngân sách.
Từ những bất cập được phát hiện qua Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, ra soát để chấn chỉnh khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế hoặc xử lý theo quy định của pháp luật đối với những sai phạm đã được Kiểm toán nhà nước chỉ ra, đồng thời nghiên cứu để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách còn bất cập và rút ra những bài học kinh nghiệm. Trong đó, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 3.400 tỷ đồng, xử lý khác khoảng 3.350 tỷ đồng.
Về tình hình kinh tế xã hội ở các địa phương, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của thành phố Đà Nẵng có tín hiệu phục hồi mạnh mẽ sau hơn 2 năm chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Riêng quý 2 năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố này tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng là một trong những địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quỹ đạo phục hồi kinh tế đang từng bước đi vào giai đoạn bứt tốt. Ghi nhận của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
Sự trở lại ấn tượng nhất của thành phố Đà Nẵng sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là hoạt động du lịch dịch vụ. Từ cuối tháng 3, khi chủ trương mở cửa bầu trời nối lại các đường bay quốc tế, Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện ấn tượng hấp dẫn du khách sau khi một số hãng hàng không của Singapore, Malaysia, Thái Lan nối lại đường bay đến Đà Nẵng. Đến nay đã có 286 chuyến bay với 35.000 lượt khách quốc tế đến thành phố này. Tổng số lượng khách đến Đà Nẵng 6 tháng qua đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 8.300 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã ra mắt nhiều sản phẩm, chương trình mới để thu hút du khách.
Chúng tôi kỳ vọng và đang rất mong chờ những dự án phát triển kinh tế ban đêm của thành phố được triển khai sớm nhất, và thành phố cũng đang nỗ lực cùng các ngành để tháo gỡ dự án sớm đưa vào triển khai dự án tổ hợp pháo hoa quốc tế cũng như công viên châu Á. Chúng tôi rất kỳ vọng và mong chờ chính phủ sẽ sớm có cái cơ chế thí điểm mạnh mẽ hơn cho các địa phương để phát triển kinh tế ban đêm.
Hoạt động du lịch trên đà phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều khởi sắc. Trong 6 tháng qua, tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt trên 17.000 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án vốn đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký gần 7 triệu đô la Mỹ. Ông Okada Mikazuki, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mikazuki cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư và hình thành khu phố đêm, phố đi bộ để đánh thức Vịnh Đà Nẵng.
Cái lý do mà chúng tôi đầu tư tại Vịnh Đà Nẵng, cái đầu tiên là bên chỗ Vịnh Đà Nẵng có rất là nhiều lợi thế, tại vì ở đây là chưa có khách sạn 5 sao, và đó là một cái lợi thế của Mikazuki khi mà đầu tư. Khi mà Mikazuki đầu tư thành công sẽ kéo theo và thúc đẩy kinh tế và các vệ tinh xung quanh.
Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,42%. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục đề xuất Trung ương cho phép địa phương thực hiện cơ chế đặc thù để sớm trở thành trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế, trung tâm du thuyền quốc tế.
Trong phạm vi thẩm quyền của mình, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng và sẽ kiến nghị với Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách để khuyến khích trong hoạt động đầu tư, nhất là các điều kiện để thành phố trở thành trung tâm tài chính, khu phi thuế quan, trung tâm đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế, trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách và hỗ trợ đầu tư trên các lĩnh vực thuộc mũi nhọn của thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua thì xuất khẩu thủy sản nước ta đạt 5 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, tăng tới gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục của ngành thủy sản, trong đó hai mặt hàng là tôm và cá tra được tiêu thụ nhiều nhất. Xuất khẩu khởi sắc nên nhiều doanh nghiệp thủy sản đang khá lạc quan về thị trường. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam còn đưa ra dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên chạm mốc 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Và cũng liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa có văn bản đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo của Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 này.
Các doanh nghiệp muốn xuất khẩu chanh leo vào Trung Quốc thì phải đăng ký qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Chanh leo hiện nằm trong top 10 loại cây ăn quả Việt Nam có giá trị xuất khẩu cao năm ngoái. Trong vòng 5 năm qua, thì sản lượng và giá trị xuất khẩu chanh leo Việt Nam tăng hơn 300%. Chanh leo liên tục gia tăng về diện tích và sản lượng, đặc biệt là tại các tỉnh Tây Nguyên. Lợi nhuận trên mỗi hecta chanh leo ở Tây Nguyên có thể lên tới 350 đến 400 triệu đồng.
Về tình hình dịch COVID-19, thông báo mới nhất của Bộ Y tế, tính đến tối qua thì cả nước có thêm 927 ca mắc mới COVID-19, tăng 88 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc COVID-19 tăng. Và trước nguy cơ gia tăng số ca mắc mới, trong khi đó người dân ở nhiều địa phương đang có dấu hiệu chủ quan không tiêm các mũi vaccine nhắc lại. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Ra tiêm đi, không là đến lúc là hết cái thuốc này đi, bác sĩ đang tiêm Pfizer ơi.
Tuần sau thôi chị ơi.
Tuần sau.
Hẹn rời lịch tiêm ngày này qua ngày khác là câu trả lời mà các cán bộ y tế phường Triềng Lề, thành phố Sơn La được nghe hàng ngày. Mặc dù thường xuyên gọi điện thoại nhắc người dân đến tiêm đúng lịch, thế nhưng có người không nghe điện thoại, người thì viện đủ các lý do, có người thì hẹn đến nhưng đến giờ tiêm thì không thấy đâu. Y sĩ Cầm Thị Huyền, phó trưởng trạm y tế phường Triềng Lề, thành phố Sơn La chia sẻ.
Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn vì người dân gọi điện thoại đến gặp thì hứa là hôm nay ra tiêm hoặc ngày mai ra tiêm nhưng thực tế thì lại không ra. Cho nên chúng tôi rất là vất vả, phải gọi điện rất là nhiều lần. Đến hiện tại bây giờ là cũng không biết là cái biện pháp nào hữu hiệu nhất để cho chúng tôi triển khai cái việc tiêm chủng này.
Tại trạm y tế phường Trường Cơi, mặc dù vaccine vẫn còn nhưng lượng người đến tiêm cũng hạn chế. Người đến tiêm chủ yếu là những người đã mắc COVID-19 sau 3 tháng, nay tự nguyện đi tiêm mũi nhắc lại để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Vừa thực hiện xong mũi tiêm tại trạm, ông Phan Văn Đạt cho biết.
Sau khi tiêm mũi 3 thì tôi cũng bị mắc COVID. Sau khi đủ 3 tháng, theo như là hướng dẫn của quan y tế, thì tôi đi tiêm mũi thứ 4. Để được an toàn hơn trong công tác phòng bệnh COVID.
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng kế hoạch, các trạm y tế trên địa bàn thành phố Sơn La đã triển khai rất nhiều biện pháp, trong đó có việc trực tiếp tư vấn, vận động, triển khai tiêm lưu động tại nhà cho những người không thể đến trạm, bao gồm những đối tượng già yếu, đối tượng khó khăn về vận động tiêm. Bà Sa Thị Tuyển, người dân phường Chiếng Cơi, thành phố Sơn La cho hay.
Những người già chúng tôi là nhiều lúc là không đi được, cho nên là được sự quan tâm của các anh các chị cán bộ y tế là đến tận nhà cũng rất là quý.
Việc tiêm lưu động tại nhà đã đem lại một số hiệu quả nhất định trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Tuy nhiên, theo bà Lù Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sơn La, thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi việc triển khai giải pháp này khiến các trạm y tế giảm nguồn nhân lực, không có thời gian cho các công việc chuyên môn khác.
Để tăng cường cái tỷ lệ tiêm mũi 3 thì là cái giải pháp tuyên truyền là cái giải pháp hữu nhất. Tuyên truyền cho người dân lợi ích của việc tiêm vaccine mũi 3, tiêm mũi tăng cường để người dân hiểu, chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm. Và thứ hai là đến tận gia đình trực tiếp nói chuyện rồi là tuyên truyền đối với các đối tượng để người ta hiểu hơn sẽ hiệu quả hơn.
Ai cũng biết, việc tiêm các mũi bổ sung vẫn là biện pháp hữu hiệu để phòng và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tiêm phòng COVID-19, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe của chính mình, cho gia đình và cộng đồng.
Sáng nay tại thành phố Pleiku, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022. Tin của phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Đây là năm thứ 7 tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, buổi hiến máu tình nguyện đợt này thu hút hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân tham gia. Trước khi được lấy máu, các tình nguyện viên tham gia đều được khám sàng lọc kỹ và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Anh Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, chú tổ 1, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tham gia buổi hiến máu, chia sẻ.
Về cá nhân của mình thì mình vẫn muốn là góp một phần nhỏ cho ngân hàng máu tỉnh. Và cá nhân của mình cũng thỉnh thoảng cũng có cái chương trình là ngân hàng máu sống thì mình vẫn tham gia, thì khi mà cần thì chúng tôi sẵn sàng bất cứ giờ nào. Mình cũng phát động với mọi người là chúng ta mỗi người mỗi ít đồng lòng để tham gia ngân hàng máu, đóng góp cho cái lượng máu của ngân hàng máu tỉnh và đóng góp để cứu người khi họ cần có máu.
Từ ngày 1 tháng 7 này thì hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến của thành phố Hà Nội được kích hoạt để phục vụ công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023. Theo ghi nhận của phóng viên thì hầu hết các trường đều tích cực chuẩn bị mọi mặt, tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh, học sinh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
Lần đầu thực hiện đăng ký trực tuyến cho con đầu lòng vào lớp 1, song chị Vũ Thị Kim Ngân ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thao tác khá thành thạo, không gặp bất cứ khó khăn nào. Sau 3 phút, chị Kim Ngân đã hoàn thành đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con trên máy tính tại nhà.
Tôi thấy là thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống khá là thuận lợi và dễ dàng, không gặp bất cứ khó khăn gì. Trước đó thì sở có mở hệ thống tuyển sinh chạy thử và tôi có đăng ký tham gia, và nhờ có sự giúp đỡ của nhà trường về quy trình tuyển sinh trực tuyến, tôi thấy là cái quy trình tuyển sinh trực tuyến khá là thuận lợi.
Để hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bố trí phòng chờ máy tính kết nối Internet, giáo viên trực, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh. Bà Nguyễn Phương Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, và bà Lê Thị Hải Vân, phó hiệu trưởng trường tiểu học Minh Khai A, quận Bắc Từ Liêm thông tin.
Cuối tháng 6, nhà trường đã chuẩn bị phòng máy tính và toàn bộ nhân lực sẵn sàng tham gia để tiếp phụ huynh học sinh. Bởi vì thực ra tuyển sinh trực tuyến có những gia đình không có điều kiện máy tính hay máy in để in giấy tờ để đơn, thì lực lượng tuyển sinh cũng sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cha mẹ học sinh.
Nhà trường thì đã phối hợp với trạm phát thanh trực thuộc Minh Khai cũng như là các tổ dân phố, các trường mầm non trên địa bàn để tuyên truyền đến cha mẹ học sinh qua hệ thống website cũng như đài phát thanh phường và các hệ thống bảng tin của nhà trường về kế hoạch tuyển sinh cũng như là quy trình tuyển sinh trực tuyến. Nên là ngay ngày đầu tiên của nhà trường đã phải đạt đến tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến là 70%.
Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội vẫn thực hiện phương thức tuyển sinh theo tuyến do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định khi tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6, hình thức tuyển sinh cả trực tuyến và trực tiếp. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7, phụ huynh có con vào lớp 1 đăng ký chính thức bằng hình thức trực tuyến, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Với hình thức trực tiếp, phụ huynh sẽ nộp hồ sơ cho con từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà, doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ xe buýt tại Hà Nội vừa phát đi thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên về việc dừng hoạt động và chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15 tháng 8 tới do đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Thông tin này không chỉ khiến hành khách đi xe buýt mà ngay cả các chuyên gia giao thông, đại diện các cơ quan quản lý cũng lo ngại khi hoạt động của mảng dịch vụ này đang gặp rất nhiều khó khăn.
Nguyên nhân dừng hoạt động được đại diện công ty Bắc Hà cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, việc kinh doanh của công ty này tại tỉnh Bắc Giang đứt gãy không hiệu quả. Trong khi đó, doanh thu vận tải khách sụt giảm nghiêm trọng, chi phí xăng dầu sửa chữa tăng cao liên tục nhiều năm gần đây. Do đó, công ty không đảm bảo được nguồn tài chính để duy trì hoạt động nên phải cơ cấu thu gọn sản xuất và phải dừng hoạt động vận tải. Lãnh đạo công ty này, đơn vị này cho biết là trong vòng 14 ngày kể từ ngày dừng hợp đồng, công ty sẽ chốt số liệu, lên kế hoạch thanh toán đầy đủ các khoản tài chính cho người lao động, để người lao động có đủ điều kiện thụ hưởng ngay chế độ lương thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố chi trả hàng tháng. Là đơn vị tư nhân đầu tiên thực hiện xã hội hóa dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo chủ trương của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2005 đến nay. Sau gần 17 năm hoạt động, công ty Bắc Hà đã quản lý vận hành 5 tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố Hà Nội, gồm có tuyến buýt số 41 Nghi Tàm bến xe Giáp Bát, tuyến 42 Khánh Dư đi bến xe Mỹ Đình và tuyến 45 Tham City bến xe Nam Thăng Long.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước được chính phủ đồng ý lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Thực hiện đề án này, mỗi năm thì tỉnh Quảng Nam sẽ thu hàng chục triệu đô la Mỹ từ bán tín chỉ carbon rừng, góp phần nâng cao chất lượng rừng, giúp người dân phát triển kinh tế rừng bền vững, đồng thời từng bước khắc phục những bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng tồn tại lâu nay. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đề cập vấn đề này.
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tỉnh Quảng Nam nằm trên địa bàn hai xã Quế Lâm và Phước Ninh, huyện Nông Sơn, với diện tích gần 19.000 hecta. Khu bảo tồn này là nơi sinh sống của 8 cá thể voi châu Á cùng 580 loài thực vật và hơn 200 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm được xem như lá phổi xanh của tỉnh này. Ông Lê Đức Tuấn, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho rằng đề án bán tín chỉ carbon rừng khi đi vào thực tiễn sẽ giúp người dân địa phương và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng hưởng lợi từ nguồn kinh phí thu được từ rừng.
Để chuẩn bị cho cái việc á, chứng chỉ carbon á, chúng tôi cũng đã huy động mọi lực lượng tại địa phương tập trung tuần tra truy quét quyết liệt cái việc khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản sang bãi bác động vật hoang dã trái phép.
Theo tính toán sơ bộ, đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng giúp tỉnh Quảng Nam tăng 20% diện tích rừng tự nhiên trong vòng 10 năm tới, qua đó nâng độ che phủ rừng lên 61% vào năm 2025. Phục hồi và làm giàu rừng đạt khoảng 7 triệu mét khối gỗ và giảm phát thải khoảng 14 triệu tấn CO2 từ rừng vào năm 2030. Ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, để hiện thực hóa những ý tưởng này, chính phủ cần ban hành đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, hoàn thiện hành lang pháp lý để đến năm 2025, Việt Nam bắt đầu thí điểm và từ năm 2028 chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon.
Lần đầu tiên triển khai cái việc này nên cái việc để xác định cái quyền sở hữu carbon là bây giờ pháp luật Việt Nam chưa rõ ràng. Tín chỉ carbon của tỉnh Quảng Nam bán ra thị trường quốc tế nên yêu cầu giám sát tín chỉ này rất chặt chẽ, nên là công tác bảo vệ rừng để đáp ứng được mục tiêu của tổ chức quốc tế là một vấn đề đặt ra.
Giao dịch tín chỉ carbon rừng còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam, nhưng trên thế giới đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn sản xuất phát khí thải carbon. Tỉnh Quảng Nam hiện có gần 630.000 hecta rừng tự nhiên, với độ che phủ rừng khoảng 60%, là một trong ba địa phương của miền Trung Tây Nguyên có độ che phủ rừng cao của cả nước. Trong giai đoạn thực hiện đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, ký hợp đồng đầu tư, thu mua tín chỉ carbon rừng. Hiện nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước rất quan tâm đầu tư và mong muốn mua tín chỉ carbon rừng của Quảng Nam. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là lĩnh vực mới, cần phải qua đấu thầu quốc tế nên tỉnh đang phối hợp với các bộ ngành trung ương triển khai.
Chúng ta đã làm việc với các cái nhà đầu tư, các nhà tư vấn và đang hoàn thiện đề án. Thì nếu làm được đề án này thì bình quân mỗi năm chúng ta có thể thu được từ 5 triệu đến 10 triệu đô la. Cộng với cái nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng thì chúng ta sẽ có cái điều kiện gia tăng cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phát triển rừng gỗ lớn, hướng đến sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với phần tin. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.
Lập trường của Việt Nam đối với việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là rõ ràng, nhất quán và được khẳng định trong nhiều năm qua. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Cộng hòa Séc đã chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu sau cuộc họp chung diễn ra vào chiều qua giữa các thành viên của Ủy ban châu Âu và nội các Séc tại lâu đài của thành phố cổ Litomyšl, phía đông của Cộng hòa Séc. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Fiala ca ngợi công việc của quốc gia tiền nhiệm là Pháp trong việc tìm kiếm điểm chung cho các nước thành viên EU sau hành động của Nga đối với Ukraine. Thủ tướng Fiala một lần nữa nhấn mạnh cái giai đoạn khó khăn hiện nay và việc tìm kiếm giải pháp để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine cũng như tái thiết nước này là chìa khóa để giải quyết các vấn đề mà EU đang phải đối mặt. Có nhiều vấn đề cần phải giải quyết hiện nay. Chúng tôi có những nhiệm vụ và thách thức khó khăn ở phía trước khi làm Chủ tịch Luân phiên EU. Nhưng chúng tôi ý thức rằng chúng tôi phải quản lý vấn đề này đúng cách và đặt ra những ưu tiên trong việc giải quyết vấn đề quan trọng như Ukraine, an ninh năng lượng của EU. Cộng hòa Séc cũng đã công bố danh sách các ưu tiên của mình cho vị trí Chủ tịch Luân phiên của EU trong vòng 6 tháng tới là quản lý cuộc khủng hoảng người tị nạn và tái thiết sau chiến tranh của Ukraine, vấn đề an ninh năng lượng, tăng cường khả năng quốc phòng an ninh không gian mạng của châu Âu, chiến lược phục hồi nền kinh tế châu Âu và khả năng phục hồi của các thể chế dân chủ. Thủ tướng Fiala khẳng định cần sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp của Liên minh châu Âu giữa các quốc gia thành viên sẽ là yếu tố quan trọng để giải quyết được thách thức này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhất trí với Thủ tướng Séc rằng tình hình Ukraine và vấn đề năng lượng là những lĩnh vực quan trọng nhất cần tập trung trong nhiệm kỳ lần này.
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dòng chảy phương Bắc từ Nga sang Đức vừa được thông báo phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Giá khí đốt tại châu Âu đang nhảy vọt lên mức cao nhất trong 3 tháng do sự gián đoạn nguồn cung trên thị trường ngày một lớn, lạm phát và bài toán khí đốt cho mùa đông thực tế đang khiến châu Âu đau đầu. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nga.
Theo thông báo, cả hai đường ống của dự án sẽ tạm dừng hoạt động để sửa chữa từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 7, bao gồm việc kiểm tra các yếu tố cơ học và hệ thống tự động hóa để đảm bảo đường ống hoạt động an toàn và hiệu quả. Việc ngừng hoạt động đã được thông báo trước đó với tất cả các đối tác, tuân theo quy định của EU về tính minh bạch. Tuy nhiên, tờ Thời báo Tài chính đưa tin, Đức rất quan ngại về động thái mới nhất của Nga và lo lắng rằng dòng chảy khí đốt quan trọng bậc nhất này có thể sẽ không được nối lại. Việc bảo trì của Nga có thể sẽ gặp khó khăn và bị trì hoãn vì các lệnh trừng phạt. Nhiều quốc gia châu Âu khác phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga cũng chịu chung số phận như Đức, thậm chí còn khó khăn hơn khi khó có thể tìm nguồn cung thay thế. Điều này buộc Liên minh châu Âu phải chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua cho biết, kế hoạch chi tiết sẽ được công bố trong tháng này.
Giờ là thời kỳ tương đối khó khăn khi Nga đã cắt giảm một phần khí đốt cho Liên minh châu Âu và chúng ta phải chuẩn bị ứng phó. Cùng với Séc, chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho châu Âu. Có hai điểm quan trọng ở đây. Thứ nhất, nếu chúng ta cần cắt giảm nhu cầu năng lượng, chúng ta sẽ phải làm điều đó theo cách thông minh. Và thứ hai, một chủ đề chúng ta cũng cần quan tâm là tình đoàn kết về năng lượng. Chúng ta được kết nối thông qua các đường ống. Chúng ta có tất cả các kết nối với nhau. Chúng ta cũng luôn có thể có các dòng chảy ngược lại. Vì vậy, chúng ta cần một kế hoạch chung, tốt để các dòng năng lượng hoặc khí chảy đến nơi cần thiết nhất. Điều này sẽ được Ủy ban trình bày vào giữa tháng 7 này.
Theo giới phân tích, Liên minh châu Âu phải cần ít nhất 3 năm để thay thế khí đốt nhập khẩu từ Nga trong trường hợp Moscow bất chợt cắt nguồn cung.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thảo luận chi tiết về các vấn đề thời sự của quan hệ Nga và Ấn Độ, đặc biệt chú ý đến phát triển hơn nữa quan hệ cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Trong cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo, tình hình hiện tại của thị trường lương thực toàn cầu được xem xét cụ thể. Tổng thống Putin thu hút sự chú ý đến những sai lầm mang tính hệ thống của một số quốc gia, dẫn đến sự phá vỡ toàn bộ cấu trúc thương mại tự do đối với các sản phẩm thực phẩm và làm tăng đáng kể giá trị của chúng. Các biện pháp trừng phạt phi pháp chống lại Nga đã làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn. Các yếu tố tương tự đã tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng toàn cầu. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Nga đã và vẫn là nhà sản xuất và cung cấp ngũ cốc, phân bón và năng lượng đáng tin cậy, kể cả cho các đối tác Ấn Độ. Nga đã bắt đầu tăng cường hợp tác với Ấn Độ và các nước châu Á, Mỹ Latin và châu Phi khác trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Vào cuối tháng 6, Tổng thống Putin tuyên bố rằng Moscow đã tăng cường cung cấp dầu cho Ấn Độ và tăng cường hợp tác với nước này trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong khi đó, theo Thời báo Kinh tế của Ấn Độ, các nhà máy lọc dầu của nước này đã tăng lượng mua dầu thô của Nga lên 50 lần từ tháng 4 đến tháng 6.
Trong hai ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp cấp cao về cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Các đại biểu đã kêu gọi thế giới hành động nhằm giảm tỷ lệ thương vong hàng năm do tai nạn đường bộ gây ra.
Thế giới trung bình có 1 triệu 300.000 người chết và 50 triệu người bị chấn thương do tai nạn giao thông mỗi năm. Do đó, các đại biểu tham dự phiên họp kêu gọi thế giới hành động để có thể giảm một nửa tỷ lệ tử vong và chấn thương vào cuối thập kỷ này. Tuyên bố chính trị đạt được tại sự kiện nêu rõ, con số tử vong và chấn thương do tai nạn giao thông không chỉ gây đau thương cho các gia đình và người thân, mà còn gây thiệt hại trung bình từ 3% tới 5% GDP của mỗi nước hàng năm. Do vậy, các đại biểu nhấn mạnh, an toàn giao thông đường bộ cần phải được coi là một ưu tiên phát triển và y tế công cộng khẩn cấp. Các đại biểu cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới cam kết tăng cường nỗ lực và đưa ra các mục tiêu quốc gia nhằm giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương nghiêm trọng như được nêu trong thập kỷ hành động 2021-2030 về an toàn đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang trở lại bình thường sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên, thì Tổ chức Y tế Thế giới đang lo ngại về một viễn cảnh xấu khi số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại ở 110 quốc gia trên thế giới. Nhiều khu vực chứng kiến số ca tử vong tăng cao với sự lây lan của biến thể phụ BA4 và BA5 của Omicron. Việc phát hiện ra các biến thể mới nguy hiểm hơn đang gặp nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sân bay các nước trên thế giới đang kẹt cứng người dân đổ xô đi du lịch hè. Các lễ hội sôi động trên khắp mọi nơi. Lễ hành hương của người Hồi giáo đến thánh địa Mecca và Medina tại Ả Rập Xê Út năm nay cũng vậy, với đông đảo tín đồ tham gia như trước khi đại dịch xảy ra.
Sau hơn 2 năm, chúng tôi mới được quay trở lại đây. Chúng tôi cảm ơn nhà chức trách vì sự hiếu khách và tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự lễ hành hương. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Virus corona đã ngăn chúng tôi hành hương và giờ mọi thứ đã qua, chúng tôi đã được quay trở lại đây.
Chính phủ Nga hôm qua đã thông báo chấm dứt toàn bộ các hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19. Bao gồm quy định đeo khẩu trang. Cùng ngày, chính phủ Italia cũng bỏ quy định đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Khi dịch COVID-19 trong tầm kiểm soát, chính phủ Australia cũng vừa quyết định chấm dứt chương trình trợ cấp cho những người phải nghỉ làm vì mắc bệnh, dù vẫn duy trì quy định cách ly. Tuy nhiên, khi đưa ra những quy định gỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch, nhiều nước cũng phải đối mặt với những làn sóng dịch bệnh mới. Trong báo cáo mới nhất của WHO, thì số ca mắc COVID-19 toàn cầu tuần qua thực tế vẫn tăng 20% so với tuần trước. Nếu xét theo khu vực, Trung Đông là nơi chứng kiến mức tăng số ca nhiễm theo tuần cao nhất với 47%. Tiếp đến là châu Âu và Đông Nam Á 32% và châu Mỹ là 14%. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết:
Về tình hình COVID-19, biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron đang khiến dịch bùng phát ở nhiều nơi. Các ca bệnh đang gia tăng ở 110 quốc gia, khiến tổng số ca toàn cầu tăng 20% và tử vong đã tăng ở 3 trong 6 khu vực của WHO. Đại dịch này đang thay đổi nhưng chưa kết thúc. Chúng ta đã đạt được tiến bộ trong cuộc chiến nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Khả năng của chúng ta theo dõi virus đang bị đe dọa vì các báo cáo về trình tự gen đang giảm, có nghĩa là việc theo dõi Omicron và phân tích các biến thể mới xuất hiện trong tương lai ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Omicron Tổng giám đốc WHO tiếp tục kêu gọi các nước ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19 cho những nhóm người rủi ro cao, thúc đẩy các mũi tiêm tăng cường nhằm phục hồi khả năng miễn dịch cao hơn do bị suy giảm theo thời gian.
Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, yêu cầu tất cả các địa phương tích cực sàng lọc virus bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian cách ly đối với người nhập cảnh hiện có. Tuấn Đạt, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin.
Hướng dẫn yêu cầu các địa phương cần chủ động sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ đối với những người nhập cảnh hiện có đang trong thời gian cách ly, cùng với việc xét nghiệm phát hiện virus COVID-19, đặc biệt là những người đi du lịch và sống ở quốc gia có bệnh đậu mùa khỉ trong 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, phải báo cáo cho cơ quan phòng chống dịch theo các quy định liên quan và được chuyển đến các cơ sở để điều trị. Hướng dẫn cũng yêu cầu các cơ sở y tế cần lưu ý lịch sử dịch tễ học của các ca bệnh khi tiếp nhận bệnh nhân sốt, phát ban, đồng thời tiến hành tìm ra nguồn gốc để loại trừ các bệnh thủy đậu, rubella, sởi hoặc các nguyên nhân khác.
Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, sáng nay theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Bande Elenze của Iran 54 km về phía đông bắc. Thông tin ban đầu của hãng thông tấn Iran cho biết đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người bị thương do trận động đất này. Trong khi đó, thông tin từ mạng lưới động đất Trung Quốc cho thấy cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,9 tại khu vực Hokkaido của Nhật Bản vào sáng nay. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin chính thức nào về thiệt hại do trận động đất ở Hokkaido gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số con số và phát ngôn ấn tượng trong tuần.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Cha ông ta đã dạy rằng thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Nêu rõ tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư khẳng định phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Con số đáng chú ý về kết quả phòng chống tham nhũng trong 10 năm qua cho thấy hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, một thực tế gây khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng cũng được Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ ra.
Thực tiễn 10 năm qua, chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, có một số những cái trường hợp vẫn chưa biết sợ. Là tháng 4 năm 2020, khi mới bắt đầu vào đại dịch Covid, chúng ta đã xử lý cái vụ CDC của Hà Nội. Tuy nhiên, thì các ông chí thấy vừa qua chúng ta vẫn phải xử lý cái vụ Việt Á. Thì đây là cái việc mà chúng tôi thấy là chưa biết sợ của một nhóm đối tượng nào đó.
GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2020-2021, nhưng vẫn chưa trở lại mốc 2019. Cả nước có 76,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6%. 602.000 lượt khách quốc tế đã đến với Việt Nam, tăng gấp 6,8 lần. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức tăng cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Đó là những tín hiệu tích cực của đà phục hồi kinh tế 6 tháng đầu năm nay. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng qua mang về hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
Tính chung cả quý 2, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã ghi nhận doanh số trên 3.200 triệu đô la Mỹ, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý trong xuất khẩu nông sản, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời thông tin đã hoàn tất việc xuất khẩu gần 500 tấn gạo mang thương hiệu riêng của tập đoàn, cơm Việt Nam Rice, sang thị trường châu Âu trong 6 tháng vừa qua. Và lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam có mặt tại thị trường Nhật Bản. 28 trên 34 sở y tế tỉnh thành phố báo cáo tình trạng thiếu thuốc tại địa phương. 12 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương có tình trạng thiếu thuốc tại đơn vị. Đây là con số được nêu ra tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với các bệnh viện, sở y tế các tỉnh thành phố về thực trạng thiếu thuốc vật tư y tế. Tình trạng thiếu thuốc vật tư tiêu hao y tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh và đời sống của người bệnh.
Đến giờ phút này còn hai gói thầu là còn vướng vấn đề quy định của các luật, ví dụ như là gói thầu khớp thì có những mặt hàng chưa được kê khai lên giá, chưa được đưa lên kế hoạch của bộ. Chính vì vậy cho nên bệnh viện đến giờ phút này cũng đang thăm dò, phải làm rất thận trọng, nếu không làm đúng thì lại vi phạm pháp luật.
Chúng tôi cũng đã xây sở và chúng tôi cũng đã có những cái đề xuất đối với sở và ủy ban cho chúng tôi là mua chỉ định thầu một số mặt hàng để chúng tôi đáp ứng phục vụ bệnh nhân.
Bệnh viện Sản Nhi thì chịu áp lực rất lớn là do những cái bệnh nặng nặng của các đơn vị trong tỉnh thì phải đổ về mình, về thuốc men thì rất là thiếu.
Trước tình trạng thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị vật tư sinh phẩm y tế, chủ trương xã hội hóa hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế để ban hành trước ngày 4 tháng 7 này, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Cũng một vấn đề của ngành y tế, số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Y tế cho biết hiện nay có khoảng trên 4.500 cán bộ y tế bỏ việc sau đại dịch COVID-19. Trong đó, Hà Nội có gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn khi chỉ tính riêng trong năm 2021 có hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và tính riêng quý 1 của năm nay đã có gần 400 người xin nghỉ việc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp để chuẩn bị cho giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022, rạng sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với tuyển chủ nhà trên sân Stade de la Chaux ở thành phố Orléans. Trước đối thủ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công cho tuyển nữ Việt Nam, xem đây là cơ hội để các học trò có thể tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc đương đầu với sức ép đến từ cách tổ chức lẫn đẳng cấp cá nhân của đối phương. Chỉ sau 15 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã dẫn 3 bàn và ghi thêm 3 bàn nữa cho đến hết hiệp 1 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 7-0. Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam bay thẳng đến Philippines tham dự giải nữ AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam ở bảng A với lịch thi đấu đều vào lúc 18 giờ, lần lượt gặp Campuchia ngày 7 tháng 7, Lào 9 tháng 7, Timor-Leste 11 tháng 7 và Myanmar 13 tháng 7. Giải vô địch quốc gia V-League 2022 chính thức trở lại cuối tuần này và vào chiều tối nay sẽ diễn ra những cặp đấu đầu tiên của vòng 5 khi Topelen Bình Định tiếp Hoàng Anh Gia Lai ở sân Quy Nhơn, Sài Gòn FC làm khách của Hải Phòng trên sân Lạch Tray cùng vào lúc 18 giờ và muộn nhất là cuộc so tài tại sân Thống Nhất giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thanh Hóa. Còn trong chiều qua đã diễn ra trận đấu sớm vòng 5 giải hạng nhất quốc gia trên sân Việt Trì, Khánh Hòa đánh bại chủ nhà Phú Thọ 2-1, qua đó vươn lên chiếm ngôi nhất bảng của Bà Rịa Vũng Tàu khi cùng được 10 điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. Ngay trong chiều nay, Bà Rịa Vũng Tàu nhiều khả năng đòi lại ngôi đầu khi tiếp Đắk Lắk trên sân nhà. Cũng ở vòng đấu này, câu lạc bộ Phú Đổng sau 2 chiến thắng trên sân khách sẽ trở lại sân Thanh Trì để gặp Cần Thơ. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên có năm thứ 6 liên tiếp nhận sự tài trợ từ Mitsubishi Moto Việt Nam và mùa này còn có nhà tài trợ vận chuyển là Bamboo Airways. Ông Nguyễn Xuân Vũ, chủ tịch câu lạc bộ Phú Đổng chia sẻ:
"Có thể nói là tôi rất xúc động cái chặng đường giữa Phú Đổng và Mitsubishi Moto là chúng ta được 6 năm và trong 6 năm qua thì từ những lúc khó khăn, những lúc lên hạng, những lúc xuống hạng, chúng ta cùng nhau trong cái chặng đường thì tôi nói là hết sức là xúc động."
Đại diện Mitsubishi Moto Việt Nam, ông Đào Công Quyết chia sẻ tại buổi lễ:
"Năm nay là năm thứ 6 Mitsubishi Moto Việt Nam đồng hành cùng với câu lạc bộ bóng đá Phú Đổng. Trong suốt thời gian qua, tôi chứng kiến nhiều cái khó khăn, thách thức đối với đội bóng và chúng tôi thực sự vui mừng được chứng kiến sự trưởng thành của các cầu thủ. Tại Phú Đổng, các cầu thủ được rèn luyện và học tập trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng và được thúc đẩy bởi hoài bão công hiến và vì màu cờ sắc áo. Tôi tin rằng với nền tảng vững chắc này, Cổ Đồng sẽ tiếp tục phát triển lên những nấc thang thành công mới.
Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Một trang mạng xã hội với golfer ở Việt Nam với tên gọi The Golfer đã ra mắt, kỳ vọng là nơi chia sẻ nhiều hơn về phong cách trên sân, bên lề cuộc sống cũng như trải nghiệm thú vị của người chơi golf tại Việt Nam. Anh Nam Giang, người sáng lập The Golfer, chia sẻ.
Mục đích của chuyên trang này của tôi là sẽ xây dựng ra một trong những trang mạng xã hội mà để mọi người chia sẻ nhiều hơn về những phong cách chơi golf của mình. Bên cạnh những câu chuyện về mặt kỹ thuật và bên cạnh đó thì ở đây sẽ là một nơi mà có rất nhiều những nhãn hàng, những thương hiệu golf ở Việt Nam, đặc biệt về thời trang, hay là rất nhiều những sân golf cũng có thể giới thiệu về mình ở trên chuyên trang này, để chúng ta có một nơi không chỉ nói về câu chuyện kỹ thuật nữa mà nói về những câu chuyện xung quanh đời sống.
Theo anh Vũ Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, đây là một hướng đi hoàn toàn mới bên cạnh rất nhiều những trang thông tin về môn thể thao này.
Thực sự đấy là một cái hướng đi mới, thì cái The Golfers này thì lại khai thác khía cạnh các góc nhìn khác về những golfer, những người trực tiếp chơi hay bản thân những người khán giả xem cũng có thể trực tiếp trao đổi hay là có thể học được những cái gì ở trên đấy, cũng như là một hướng tiếp cận khá là thú vị khi mà chúng ta thấy là hiện tại các trang mạng xã hội ở Việt Nam thì tập trung quá nhiều vào kỹ thuật hay là giải đấu, thì cái trang này của The Golfers sẽ hướng đến những cái góc nhìn xung quanh, những góc nhìn đa chiều hơn với các golfer, và ở đây thì có lẽ các golfer sẽ tìm được những cái thông tin nó gần gũi hơn với bản thân mình.
Tay vợt Novak Djokovic đã có chiến thắng nhanh chóng ở vòng 3 giải quần vợt Wimbledon. Hạ dòng số 1 tốn chưa đầy 2 tiếng để hạ đối thủ đồng hương Kemanovic sau 3 set với các tỷ số lần lượt là 6-0, 6-3 và 6-4. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Djokovic chỉ để đối thủ thắng 7 game. Anh tận dụng thành công 6 trong 14 break point khi đấu với Kemanovic ở sân trung tâm rồi thắng sau 1 tiếng 52 phút. Djokovic cũng nâng chuỗi thắng ở Wimbledon lên 24 trận, giải thứ 3 trong các Grand Slam ở kỷ nguyên mở. Tay vợt 35 tuổi sẽ gặp Tim Van Rietoven ở vòng 4. Quân của đội Quickstep Lampaert đã đánh bại ứng viên vô địch Wout van Aert để về nhất chặng 1 Tour de France 2022 tại Copenhagen ngày hôm qua. Lampaert cán đích đầu tiên chặng mở màn đua cá nhân tính giờ 13,2 km tại Đan Mạch với thời gian 15 phút 17 giây. Hôm nay Tour de France tiếp tục chặng 2 với đường đua dài 202,5 km từ Roskilde đến Nyborg, Đan Mạch.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 16 tỉnh thành phố bàn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1 tên quốc tế là Chaba với sức gió mạnh nhất cấp 11, 12, giật cấp 15. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng đi di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên, không tái diễn vi phạm tương tự. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dòng chảy phương Bắc từ Nga sang Đức vừa được thông báo phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Giá khí đốt tại châu Âu đang nhảy vọt lên mức cao nhất trong 3 tháng do thị trường quan ngại về sự gián đoạn nguồn cung ngày một lớn. Lạm phát và bài toán khí đốt cho mùa đông thực tế đang khiến châu Âu đau đầu. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Thu Hòa, Phương Anh tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.